Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học trong Matthew đoạn 11 từ câu 25 cho đến câu 30. Đề tài mà chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay là lời kêu gọi cao cả, đấng bày tỏ kỳ diệu của chúng ta. Thưa quý vị nhớ trong Cựu Ước một câu chuyện về hai người cai trị dân Israel được chép ở trong Sử Ký thứ nhì đoạn 9. Một người là vua của Israel, tức là vua Salomon, và một người cũng cai trị nữa là nữ vương hay là hoàng hậu của dân Sê-ba. Nữ vương hay là hoàng hậu của dân Sê-ba nghe tiếng về vua Salomon, về sự khôn ngoan của ông, về quyền thế giàu có sang trọng của nước ông, thì bà tìm đến để xem tận mắt về vua Salomon và nước Israel như thế nào. Khi bà đến nơi, bà được mời vào cung điện, bà thấy tất cả mọi sự trong cung điện của vua và nước của vua. Và Kinh Thánh cho biết, nói lại rằng khi bà thấy những cái điều đó, thì Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta dùng cái chữ gọi là bà mất vía, hết hồn. Thấy những cái điều thật là sang trọng mà vua Salomon có và nước của vua. Và bà nói lại, trong Kinh Thánh ghi lại rằng những điều mà bà nghe nói về vua Salomon thì thật là đúng, nhưng mà những cái điều mà bà nghe nói đó nó chỉ bằng một nửa những gì mà bà thấy thôi. Thưa hội thánh, sự sang trọng của Salomon không đáng gì để so sánh với sự oai nghi lộng lẫy của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự sang trọng của Ngài là điều mà chúng ta không có thể tưởng tượng được, suy lường được. Sự vinh hiển của Ngài nó tràn đầy ân sủng tuyệt vời, và đó là điều mà chúng ta học trong câu 27 buổi sáng hôm nay. Trong câu 27 thì lời Chúa Giê-xu nói như thế nào? Tôi đọc lại. Chúa Giê-xu nói rằng: mọi việc Cha đã giao cho ta, ngoài Cha không có ai biết Con, ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết Cha. Lời nói của Chúa Giê-xu tại đây như là một cái sự liên kết giữa hai bên. Nó giống như là cái sợi dây cáp, cái cable ở giữa của cái cầu Golden Gate, nó nối đầu này lại và đầu kia lại với nhau. Trong tuần vừa rồi chúng ta đi picnic, quý vị có nhớ anh Kim có đố một cái câu hỏi, hỏi một cái câu hỏi là cái đường kính hay là cái cọng dây cáp cable mà của Golden Gate đó nó lớn bao nhiêu, quý vị nhớ không? Quý vị nhớ là cái đường kính, cái cọng dây cáp, cái dây cable mà của Golden Gate đó nó lớn bao nhiêu, quý vị nhớ không? Quý vị nào tuần vừa rồi đoán được, trúng được câu đó? Cái đường kính hay là cái cọng dây đó nó to là 3 feet, thì cỡ chừng này đó. Chúng ta đã học qua câu 25 và câu 26 về cái quyền giấu kín và tỏ ra tin lành về sự cứu rỗi là thuộc về của Chúa Cha. Và Chúa Cha thực hiện công việc này qua Chúa Giê-xu. Và chúng ta cũng thấy qua câu 28 thì chỉ có mình Chúa Giê-xu là đấng mà làm cái công việc bày tỏ ra. Và trong câu 28 thì Chúa Giê-xu kêu gọi rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Quý vị, chúng ta buổi sáng hôm nay suy gẫm về một câu Kinh Thánh trong câu 27 và nhấn mạnh về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là ai? Ngài là con của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nói Chúa Jesus là ai? Và khúc Kinh Thánh này cho chúng ta ba điều để chúng ta có thể thấy. Điểm thứ nhất là Ngài là Chúa Con. Chúa Jesus là Chúa Con, là đấng biết. Ngài là Chúa Con, là đấng có. Ngài là Chúa Con, là đấng ban cho. Chúa Con biết, và Ngài có, và Ngài ban cho. Nói một cách rõ hơn là Chúa Jesus là Chúa Con, là đấng biết Chúa Cha. Ngài biết Chúa Cha một cách đặc biệt, và chỉ có một mình Chúa Jesus biết. Và Chúa Jesus biết Chúa Cha một cách hoàn toàn trọn vẹn. Và ngược lại thì Chúa Cha cũng biết Chúa Con như vậy. Và chúng ta nói Chúa Con có, Chúa Con có điều gì? Và dựa trên câu Kinh Thánh này, Chúa Con có tất cả những gì trong sự liên hệ mà Chúa Cha giao cho. Và Chúa Con cũng ban cho nữa. Chúa Con là đấng mà tỏ ra những điều cho con trẻ biết về Chúa Cha. Nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta chỉ suy nghĩ một điều, đó là Chúa Con biết Chúa Cha, hay là và Chúa Cha biết Chúa Con. Trong câu 27 này, chúng ta thấy dường như lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tại đây. Nếu quý vị để ý, quý vị đọc á, trong câu 27 này, Chúa Giêsu nói rằng mọi việc Cha đã giao cho Ta ngoài Cha, không ai biết Con ngoài Con, và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết Cha. Nhưng mà cái câu cầu nguyện, cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu này đó, thấy nó dường như nó khác với lại ở trên câu 25. Trên câu 25 thì Chúa Giêsu nói rằng hỡi Cha là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha. Nhưng mà dường như là câu 27 này đó thì là cái lời mà Chúa Giêsu cầu nguyện, nhưng mà Chúa muốn bày tỏ cho các môn đệ và cho chúng ta biết về cái sự liên hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con. Quý vị thấy cái điều đó, dường như cái lời cầu nguyện ở đây Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho các môn đệ và cho chúng ta biết cái sự liên hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con như thế nào. Không có một người nào, dầu thiên sứ hay là ma quỷ Satan, biết một cách tỏ tường Chúa Con ngoài Chúa Cha và biết Chúa Cha ngoài Chúa Con. Không có một người nào biết rõ ràng. Hay nói một cách khác là chỉ có Chúa Con biết Chúa Cha, và chỉ có Chúa Cha biết Chúa Con. Quý vị chúng ta biết Chúa Cha của mình phải không? Ngài ở thiên đàng phải không quý vị? Và mong tất cả quý vị chúng ta biết Chúa Con là Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà Chúa Con và Chúa Cha biết nhau như thế nào? Cái sự khác biệt giữa Chúa Con biết Chúa Cha biết Chúa Con, và giữa chúng ta biết Chúa như thế nào? Sự khác biệt đó là quý vị và tôi biết Chúa Cha và Chúa Con qua sự tỏ ra của Chúa Cứu Thế Giêsu. Sự tỏ ra là gì? Sự tỏ ra có nghĩa là cho biết một điều gì chưa được biết. Có thể cái điều đó đã được giấu kín, hay là đã là điều bí mật trước đây. Nhưng mà Chúa Cha và Chúa Con thì khác. Như vậy thưa quý vị, giữa hai ngôi Chúa Cha và Chúa Con không có điều gì kín đáo. Chúa Cha và Chúa Con biết nhau và hiểu rõ nhau. Sự biết của Chúa Cha và Chúa Con không có thời gian bắt đầu và cũng không có thời gian kết thúc. Không biết thêm một điều gì nữa, hoặc là bước ra một điều gì. Và sự hiểu biết này là sự hiểu biết của đấng tạo hóa. Thưa quý vị, trong sự liên hệ giữa con người của chúng ta, quý vị là những bậc cha mẹ, chúng ta biết con cái từ khi nào? Chúng ta biết con cái từ khi con cái của chúng ta lọt lòng, phải không quý vị? Vợ chồng biết nhau như thế nào? Vợ chồng biết nhau từ khi mới quen nhau. Khi làm quen để rồi tìm hiểu để mà biết nhau. Và ngay cả ngày hôm nay có nhiều vợ chồng không biết nhau cho đến ngày thành hôn nữa, thưa quý vị, ngày hôm nay cho đến ngày hôm nay, chứ không phải là chúng ta nói về cái thế hệ trước. Cho đến ngày hôm nay nhiều người cũng không biết nhau nữa. Một điều đặc biệt trong tuần qua, nếu mà quý vị để ý đó, thấy người vợ thứ năm của Osama bin Laden đó, nếu mà quý vị đọc về tin tức, bà không biết bin Laden cho đến khi được đưa đến cho làm vợ của bin Laden như là một món quà tặng gửi đến như vậy, bà không biết. Có thể là bà nghe nói tên về ông, nhưng mà không biết ông như thế nào, hay là biết rõ cái đời sống của ông như thế nào, cho đến khi được đưa đến. Bà được đưa đến cho bin Laden khi mà 18 tuổi, 11 năm trước. Sự hiểu biết giữa Chúa Cha và Chúa Con, thưa quý vị, vượt lên trên sự hiểu biết con người, như là giữa trời và đất như vậy. Chúng ta biết có giới hạn, sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn. Chúng ta phải học từ khi lọt lòng mẹ. Cuộc đời của chúng ta là học, phải không quý vị? Quý vị không nghĩ đến, nhưng mà khi chúng ta vừa sinh ra đời là chúng ta đã học rồi. Chúng ta học gì? Chúng ta học bú. Khó khăn lắm. Tôi, quý vị có con, quý vị để ý, khi mà con của tôi Timmy mới vừa ra đời, phải tập cho nó bú, nó mới biết nó bú được. Rồi nó phải, chúng ta lọt lòng mẹ ra rồi chúng ta bú, rồi học bò, rồi học ngồi, rồi học bước đi, rồi học chạy. Rồi khi chúng ta đến trường thì chúng ta cũng tiếp tục học nữa. Và cả cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời để học, để mà biết. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng vô hạn, Ngài không học một điều gì hết, thưa quý vị. Nhưng mà Ngài biết tất cả. Và đây là sự khác biệt giữa con người và Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Trong Ma-thi Thiên đoạn 147 câu 5 chép rằng: Chúa của chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể, sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. Tác giả Thi Thiên nói lại là sự thông sáng của Ngài vô cùng vô tận, không có bắt đầu, không có kết thúc. Và cái sự tưởng tượng hay là sự hiểu biết của con người của chúng ta không có thể đo lường được sự hiểu biết của Đức Chúa Trời được. Và trong Công Vụ đoạn 15 câu 18 thì cũng chép rằng: Từ trước vô cùng Ngài đã thông biết những việc đó, tức là mọi việc. Từ trước vô cùng, từ ban đầu. Vậy cái chữ ban đầu á, nó không có một cái thời gian. Đó. Từ ban đầu thì Ngài đã thông biết tất cả mọi việc rồi. Và trong Gióp đoạn 36 câu 23 thì cũng chép rằng: Ai có chỉ dạy cho Ngài biết con đường của Ngài? Ai có thể chỉ dạy cho Ngài con đường của Ngài? Thưa Hội Thánh, Đức Chúa Trời là đấng biết tất cả mọi sự. Ngài biết tất cả mọi sự trong quá khứ, Ngài biết trong hiện tại, và Ngài biết trong tương lai. Không phải là Ngài chỉ biết tất cả những mọi việc trong thế gian của con người, nhưng mà Ngài cũng biết chính Ngài nữa. Chúng ta không có thể hiểu biết hết được về chính mình. Có người nói con người là một huyền bí. Quý vị công nhận hay là đồng ý điều này? Con người là một huyền bí. Nhiều nam nữ quen nhau, tìm hiểu nhau, tưởng mình hiểu rõ người kia, nhưng mà sau khi đám cưới về ở chung với nhau thì lúc đó mới khám phá ra được nhiều điều lạ lùng nữa, không phải không quý vị? Những điều mà mình ngạc nhiên, mình không biết, hay là sống chung với nhau trong một thời gian rồi mình khám phá ra những điều rất là thích thú nữa. Nhưng thưa Hội Thánh, Đức Chúa Trời là đấng đời đời, Ngài không bao giờ thay đổi, là không đấng không bị giới hạn, và là đấng ở tất cả mọi nơi. Trở lại khúc Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, đoạn 11 câu 27, nói một cách đơn giản ngắn gọn rằng không ai có thể biết Chúa Con một cách rõ ràng tường tận ngoài Chúa Cha. và không ai biết Chúa Cha một cách rõ ràng tường tận ngoài Chúa Con. Và điều này cho chúng ta một cái áp dụng đặc biệt về cái quyền tế trị của Chúa Con là Chúa Giêsu. Và nếu mà Chúa Con ban cho mọi sự cho con người, nếu Chúa Con bày tỏ tất cả mọi sự cho con người biết về Chúa Cha, thì làm sao con người có thể hiểu thấu được và nhận được tất cả mọi sự như vậy? Trong cuộc nói chuyện của Chúa Giêsu với Nicodem, Chúa Giêsu giải thích cho Nicodem về sự sanh lại. Thì Nicodem là một giáo sư giữa dân Do Thái, là một người hiểu biết. Chúa Giêsu nói rằng ngươi phải sanh lại thì mới được sự sống đời đời. Thì Nicodem ngạc nhiên, hỏi người tôi đã già rồi làm sao có thể sanh lại được. Và cái cuộc nói chuyện tiếp theo đó nữa thì Chúa Giêsu mới nói rằng ta nói với ngươi những việc thuộc về đất đó mà ngươi không tin không hiểu, thì làm sao ngươi có thể tin hiểu được những việc ở trời. Thưa quý vị, sự hiểu biết của con người và sự hiểu biết của Đức Chúa Trời hoàn toàn xa biệt, cách biệt nhau. Điều này nó cũng giống như là lấy một chiếc máy bay 747 mà bỏ vào, cố gắng bỏ vào trong cái hộp đựng giày vậy, thưa quý vị. Không thể nào chúng ta làm điều đó được. Nhưng mà qua Kinh Thánh, chúng ta biết Chúa Cha biết ý muốn của Chúa Con và khả năng công việc của Chúa Con. Chúa Ba Cha biết Chúa Con là đấng làm công việc cứu chuộc một cách hoàn hảo, và cũng là đấng mà có thể truyền đạt hay là nói lại cho con người về cái tình yêu thương diệu kỳ của Đức Chúa Trời cho con người tội lỗi. Và Chúa Con biết ý muốn của Chúa Cha, Ngài biết chương trình và cách thực hiện của Chúa Cha. Và điều này đưa chúng ta đến cái điểm thứ hai, đó là Đức Chúa Con là đấng mà có tất cả. Ngài là đấng có tất cả. Và điều này chúng ta sẽ suy nghĩ học trong lần đến. Nhưng mà những điều mà chúng ta suy nghĩ về Chúa Con biết, chúng ta rút ra một số bài học có 10 điểm ở đây để chúng ta có thể suy nghĩ đến. Trước tiên hết, Chúa Con và Chúa Cha bình đẳng trong mọi bản chất. Điều này bao gồm những cái điều biết và những cái điều kinh nghiệm. Chúa Con biết tất cả những cái điều Chúa Cha biết và ngược lại. Do đó, thưa quý vị, chúng ta cần đứng trước một cái sự kính sợ vinh hiển về sự hiểu biết của ba ngôi của Đức Chúa Trời. Và như chúng ta đã nghe qua, chúng ta cần nói như là tác giả Thi Thiên nói ở trong Thi Thiên đoạn 147 câu 5, nói rằng Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể, và sự thông sáng của Ngài vô cùng vô tận. Điều thứ hai trong phần Kinh Thánh này dạy về sự chọn lựa, về sự cứu chuộc con người của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền, toàn quyền trong cái sự quyết định. Có những người bác bỏ sự việc chọn lựa quyết định của Đức Chúa Trời, cho nên họ không biết cách Đức Chúa Trời làm việc, mà cách của Đức Chúa Trời làm việc mà chúng ta thờ phượng và chúng ta phục vụ đó. Và tất cả mọi người cần học theo cái điều mà Phaolô chép ghi lại trong Roma đoạn 11 câu 33, thì Phaolô nói rằng ôi sâu nhiệm thay sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài, hay là ai đã cho Chúa trước đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại. Vì muôn vật đều từ Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Điều thứ ba chúng ta có thể học được, Đức Chúa Trời là đấng biết và chân thật. Ngài đầy khôn ngoan. Trong Ngài không có sự tối tăm hay là dối trá. Ngài là một Đức Chúa Trời của sự sáng. Thưa quý vị, điều thứ tư chúng ta có thể học được qua phần kinh thánh này, Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng ra con người chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta sự hiểu biết về Ngài. Ngày nay chúng ta có thể hiểu biết về Ngài, về những điều mà được tỏ ra trong kinh thánh. Điều thứ năm mà chúng ta có thể học được, thưa quý vị, hiểu biết là điều mà cần thiết cho vấn đề đạo đức và niềm tin. Kinh thánh chép ở trong Châm ngôn đoạn 1 câu 7. Câu hỏi trắc nghiệm, quý vị nào nhớ Châm ngôn đoạn 1 câu 7 nói như thế nào? Quý vị nào nhớ? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hay là kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan hay là tri thức. Chúng ta cần dâng lên Chúa tất cả sự hiểu biết của mình, sự suy nghĩ, tâm trí, lòng của chúng ta là dụng cụ để làm vinh hiển danh Chúa. Điều thứ sáu chúng ta học, sự hiểu biết về Đức Chúa Trời là điều không thể bỏ qua được. Thưa quý vị, sự hiểu biết của Đức Chúa Trời về Đức Chúa Trời là điều không thể bỏ qua được. Trong Thi Thiên đoạn 19 câu 1 chép như thế nào? Quý vị nào nhớ Thi Thiên đoạn 19 câu 1 chép như thế nào? Cách từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc Ngài làm. Sự hiểu biết của Đức Chúa Trời là điều mà không thể thiếu sót được hay là bỏ qua được, bởi vì cách từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và bầu trời giải tỏ công việc của Ngài làm. Và trong Roma đoạn 1 câu 19 cũng nói rằng điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì Ngài đã bày tỏ trình ra rồi. Thưa hội thánh người thế gian, khi người ta nhìn thấy tất cả công việc của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời trong thế gian này, thì người thế gian, con người xác thịt, người ta làm gì? Khi người ta nhìn thấy thì họ cố tình chống đối, bác bỏ. Mà dầu vậy, sự hiểu biết của Đức Chúa Trời là điều cần thiết cho mỗi chúng ta. Điều thứ bảy mà chúng ta có thể học được qua phần kinh thánh này, con người chống đối lại sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và họ sống cho chính họ. Điều thứ tám, sự hiểu biết tốt nhất và quan trọng nhất đó là hiểu biết về Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Ngài là ngôi hai của Đức Chúa Trời, Ngài là con của Đức Chúa Trời, Ngài là ánh sáng của thế gian. Thưa quý vị, dầu một người biết tất cả mọi sự trên trần gian này, hiểu biết thông suốt về khoa học như là Albert Einstein hay là tất cả mọi người khác đi nữa, nhưng mà không hiểu biết Chúa cứu thế Giê-xu và không tin nhận Ngài, thì tất cả mọi sự hiểu biết khác trở thành vô ích và vô nghĩa. Điều thứ chín, hiểu biết Chúa cứu thế, chúng ta được ở dưới sự cai trị, tế trị, cai quản của Ngài. Và điều thứ mười là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta liên hệ với Chúa Giê-xu. Những điều khác nó chỉ là thứ yếu, nhưng mà không có sự hiểu biết nào quan trọng hơn là đáp lại sự kêu gọi của Chúa Giê-xu. Trong câu 28 thì Chúa Giê-xu nói như thế nào? Lời mời của Ngài như thế nào với chúng ta? Ngài nói như thế nào? Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Quý vị, chúng ta đã đến cùng Chúa Giê-xu chưa? Quý vị, chúng ta có đặt hết niềm tin của mình nơi Chúa Giê-xu chưa? Quý vị có bước đi với Ngài, được lớn lên trong đức tin trong Ngài và nói với nhiều người khác về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua môi miệng của mình chưa? Ngoài Chúa cứu thế Giê-xu, con người chỉ có sự hình phạt đời đời trong hỏa ngục mà thôi. Thưa quý vị, quý vị đang ở đâu buổi sáng hôm nay? Chúa con có bị che khuất trong đời sống của quý vị, hay là quý vị đang ở trong phước hạnh, ân sủng, trong sự sáng của Ngài, trong sự hiểu biết Ngài là Chúa cứu thế của đời sống của mình? Nguyện xin Chúa ban phước dẫn dắt mỗi đời sống của chúng ta.